kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, quyền hạ, phẩm thứ 10. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng nương sức uy thần của Đức Phật, từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, con xem thấy chúng sinh nghiệp quả báo khác nhau, chẳng thể suy lường được. Nếu đem sự bố thí so sánh có nặng nhẹ, có người được hưởng phúc một đời được an vui, có người được hưởng phúc 10 đời được an vui, có người được hưởng phúc 100.000 đời an vui. Những sự việc như thế, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng hội đây và con cùng biết rõ." Ngay khi ấy, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng: "Trong chúng hội nơi đây, giữa cung trời Đao Lợi, Như Lai sẽ nói rõ công đức việc bố thí nhiều ít có khác nhau, trong cõi Diêm Phù Đề, ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Này ông Địa Tạng ơi, cõi Nam Diêm Phù Đề có những bậc quốc vương, tể phụ, quan đại thần, dòng đại bà la môn, hoàng tộc đại trưởng giả, cùng thứ dân tôi tớ, sang hèn có khác nhau, tất cả những sự đó đều do tự mình trồng. Nếu có vị quốc vương thấy nhân dân của mình nghèo, tật bệnh, khốn khổ, đui, điếc, cùng ngọng câm, mà dù lòng thương xót, từ bi bố thí cho, hoặc cơm ăn, áo mặc, đồ uống cùng thuốc thang, rồi dạy cho nghề nghiệp, cấp đất dựng nhà cửa, khiến cho các chúng ấy hết đói khổ tật bệnh, lại có nhà cửa ở, đất đai để canh tác, dần dần được ấm no, thoát xa cảnh đói khổ. Những vị quốc vương đó được vô lượng công đức, cũng giống như cúng dường cho hàng xa chư Phật. Vì sao lại như thế? Vì những quốc vương đó dùng tâm đại từ bi thương các chúng sinh ấy như mẹ thương con đỏ, đem các vật cần dùng để xả thí cho họ, khiến cho họ thoát khổ, được yên vui hạnh phúc. Những vị quốc vương đó trong 100.000 đời sau được các phúc báo lớn cùng 7 thứ quý báu, huống chi là những thứ ăn mặc thường dùng ư. Lại nữa này Địa Tạng, nếu các vị quốc vương cho đến các trưởng giả cùng nhân dân tôi tớ chẳng phân biệt sang hèn, gặp chùa, tháp thờ Phật, Bồ Tát cùng Thánh Tăng mà khởi lòng cung kính, tự mình đến sửa sang hoặc dâng các vật báu, cúng dường chùa tháp Phật, thì những quốc vương đó, nhẫn đến người dân kia, đều được phúc báo lớn, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu đem phúc báo đó hồi hướng khắp chúng sinh, thì công đức rất lớn, được sinh cõi Phạm Thiên, trong 10 kiếp kế đó, được làm Đại Phạm Vương. Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, nếu có quốc vương nào, hoặc đại thần, trưởng giả, cùng nhân dân tôi tớ, tới gặp chùa tháp thờ, kinh, luật, luận, tượng Phật, bị hủy hoại rách nát, mà phát tâm tu bổ, tự mình đứng lên làm, hoặc bảo người khác làm, rộng kết các thiện duyên với các loại chúng sinh, những bậc ấy trong đời được phúc báo vô lượng, thường 100.000 muôn kiếp làm đại chuyển luân vương, còn những người tùy hỷ chung theo làm việc đó thì được 100.000 đời làm các vua nước nhỏ. Nếu đối chùa tháp Phật mà phát tâm hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề, trải nghìn muôn ức kiếp thường hành Bồ Tát đạo, thì hết thảy người đó đều viên thành sở nguyện và đều sẽ thành Phật. Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có vị quốc vương nào cùng dòng Bà La Môn, đại thần và trưởng giả, thấy những người già yếu, đàn bà mới sinh nở, trong khoảng giây phút ấy khởi lòng từ thương xót mà cung cấp thuốc thang, thức ăn cùng đồ uống, nhẫn đến chỗ ngủ nghỉ, khiến cho được yên ổn, những người bố thí ấy được hưởng phúc rất nhiều, 100 kiếp về sau làm vua trời Tịnh Cư, rồi 100 kiếp sau nữa làm vua trời Dục Giới, thường dạy chư thiên chúng hành thập thiện lục độ. Khi công đức đầy đủ sẽ thị hiện thành Phật, rộng độ các chúng sinh đều thoát ly sinh tử. Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, nếu có vị quốc vương, vương tử cùng đại thần, dòng dõi Bà La Môn, cùng nhân dân tôi tớ, hay làm việc phúc thiện, cúng dường và bố thí, thì được hưởng lợi ích nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu đem việc phúc đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thì tất cả người đó đều sẽ được thành Phật, huống chi là quả báo vua Đế Thích, Phạm Vương. Vì thế này Địa Tạng, ông nên khuyên tất cả chúng sinh ở đời sau đều nên làm như thế. Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ đối trong đạo Bồ Đề trồng được chút thiện căn, dù chỉ là nhỏ nhất như sợi tơ mảy bụi, thì người đó cũng được phúc báo chẳng kể hết. Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ gặp thấy hình tượng Phật cùng hình tượng Bồ Tát, hình Bích Chi La Hán cùng hình tượng Thánh Tăng mà cung kính cúng dường, thì được phúc vô lượng, thường được hưởng sự vui vô cùng ở cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thì các phúc báo kia không có gì sánh kịp. Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này, có thiện nam tín nữ gặp kinh điển Đại Thừa mà sinh tâm hoan hỷ, hoặc nghe một câu văn, hoặc nghe một bài kệ mà cung kính cúng dường, tán thán thụ trì kinh, đem truyền bá rộng khắp cho chúng sinh được biết, thì phúc của người đó thật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, tất cả những người đó đều sẽ được thành Phật, độ vô lượng chúng sinh cùng lên ngôi chính giác. Lại nữa này địa tạng ở về đời sau này có thiện nam tín nữ, nếu gặp chùa, tháp, tượng, thờ Phật và Bồ Tát cùng kinh điển đại thừa sập đổ hoặc cũ nát mà tự mình tu bổ hoặc dạy người tu bổ, những người phát tâm ấy ở trong 30 kiếp được hưởng phúc báo lớn, làm vua các nước nhỏ, còn người chủ trì kia thì làm vua chuyển luân, đem các chân thiện pháp giáo hóa các nước đó, đều bỏ ác làm lành, lánh dữ và hành thiện, được các công đức lớn, thật chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa này địa tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ đối trong chính pháp Phật, làm được các việc thiện hoặc bố thí cúng dường, tu sửa chùa tháp Phật hoặc ấn tống kinh điển, nhẫn đến các việc nhỏ như giọt nước, mảy bụi, hạt cát hoặc vi trần, nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng bồ đề, hết thảy những người đó được công đức vô lượng, hoặc đem công đức ấy hồi hướng cho người thân còn sống hoặc đã chết, thảy đều được lợi ích, tự mình cũng sẽ được suốt ba đời yên vui, nếu làm một phần phúc thì được hưởng muôn phần. Bởi vì thế cho nên, này ông Địa Tạng ơi, những nhân duyên công đức bố thí là như thế. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 11. Nói về địa thần hộ pháp. Ngay lúc bấy giờ, ông Kiên Lao Địa Thần liền từ tòa ngồi đứng dậy, bạch với Đức Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, con từ xưa tới nay đã cung kính cúng dường rất nhiều đại Bồ Tát, đều chứng được thần thông và trí tuệ biện tài, độ khắp chúng trời người, thật chẳng thể nghĩ nghỉ. Nhưng ngài Địa Tạng đây, so các Bồ Tát đó thì đại nguyện rộng sâu, thật chẳng thể nghĩ bàn. Kính lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề, cũng giống như Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, Quán Âm và Thế Chí cùng Di Lạc Bồ Tát, cũng hóa ra trăm nghìn muôn ức các thân hình để độ thoát chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo. Bản nguyện các vị đó còn có lúc làm xong, nhưng ngài Địa Tạng đây vì phát nguyện rộng lớn, giáo hóa cho hết thảy chúng sinh trong sáu đường, dù trải qua đời đời kiếp kiếp như cát bụi của trăm nghìn thế giới trong khắp mười phương cõi, cũng chẳng thể độ hết các loại chúng sinh ấy. Kính lạy Đức Thế Tôn, con nay nhờ uy thần của Đức Phật Thế Tôn, xét thấy ở đời sau nếu có chúng sinh nào chọn một chỗ đất trống sạch sẽ hướng phía nam tại nơi chỗ mình ở, rồi lấy các vật dụng như đất, đá, cây, tre xây dựng khám thất thờ, ở trong có tô vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng, bạc, đồng, sắt hay gỗ, đá, đất nung, để cung kính chiêm bái, đỉnh lễ và cúng dường, thì người ấy được hưởng 10 điều lợi ích lớn. Một là đất khu ở màu mỡ được tốt tươi, hai là đất khu ở được an ổn lâu dài, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn những người còn sống hiện đời được yên vui, năm cầu nguyện việc chi đều được toại ý cả, sáu không có tai họa về nước, lửa, thú dữ, bảy các sự tốt đẹp sẽ chẳng bị hao tổn, tám chẳng bị mộng mị, lìa hẳn các ác mộng, chín là lúc ra vào đều có thần hộ vệ, mười là thường gặp được các nhân duyên chính đạo. Kính lạy Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào đời này và đời sau nghe được và làm theo đúng như lời con nói thì công đức lợi ích như con vừa trình bày. Kính lạy Đức Thế Tôn, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ trong nơi ở của mình mà có bản kinh này cùng tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nếu mà thường cung kính chiêm lễ và cúng dường, lại đọc tụng thụ trì bộ kinh Địa Tạng này, thì con sẽ lấy hết các sức thần của con để ngày đêm thủ hộ cho hết thảy người đó thoát các nạn như nước, lửa, giặc cướp, thú dữ cùng các nạn lớn nhỏ, hết thảy đều dứt sạch, khiến họ hàng thân quen quyến thuộc của người đó đều được hưởng sự vui bình an và tốt đẹp. Lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với ông Kiên Lao Địa Thần rằng: "Sức thần thông của ông các thần không sánh kịp, bởi vì thế cho nên ở cõi Diêm Phù Đề, từ các vật báu lớn nhẫn đến các cây cỏ đều nhờ ông giữ gìn mà trụ được ở đời. Nay ông lại xưng dương khen ngợi và hộ trì người đọc tụng kinh văn và cúng dường Địa Tạng, thì công đức của ông được tăng lên gấp bội, thần lực của ông nay cũng tăng lên gấp bội. Này Kiên Lao Địa Thần, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ cúng dường Bồ Tát ấy hay đọc tụng kinh này, dù làm được việc nhỏ theo trong kinh đã dạy, thì ông ngay khi ấy phải lấy hết sức mình mà hộ trì người ấy, đừng để cho hết thảy các tai nạn sợ hãi đến với những người đó, huống chi là còn để người đó chịu đựng ư. Chẳng những một mình ông hay ủng hộ người đó, mà còn có Đế Thích, Phạm Vương các thiên chủ ở khắp các cõi trời cũng hộ trì người đó. Vì sao lại như thế? Vì tất cả người đó đã chiêm bái, đỉnh lễ, cung kính và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, lại đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng, nhẫn đến ở đời sau, dù được sinh chỗ nào cũng được phúc báo lớn, công đức chẳng nghĩ bàn, nếu đem công đức ấy hồi hướng đạo Bồ Đề, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy sẽ thoát được sinh tử, chứng cảnh vui niết bàn, tiến tới sẽ thành Phật, độ vô lượng chúng sinh. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 12. Nói về lợi ích được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Ngay lúc bấy giờ, từ trên nhục kế của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, phóng ra trăm nghìn vạn ức các tia sáng lớn như là tia sáng có màu trắng, tia sáng màu trắng lớn, tia sáng có tướng lành, tia sáng tướng lành lớn, tia sáng tướng như ngọc, tia sáng tướng ngọc lớn, tia sáng có màu tím, tia sáng màu tím lớn, tia sáng có màu xanh, tia sáng màu xanh lớn, tia sáng màu xanh biếc, tia sáng xanh biếc lớn, tia sáng có màu đỏ, tia sáng màu đỏ lớn, tia sáng màu quang lục, tia sáng quang lục lớn, tia sáng màu vàng ròng, tia sáng vàng ròng lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng mây lành lớn, tia sáng nghìn vòng tròn, tia sáng vòng tròn lớn, tia sáng như vòng báu, tia sáng vòng báu lớn, tia sáng như mặt trời, tia sáng mặt trời lớn, tia sáng như mặt trăng, tia sáng mặt trăng lớn, tia sáng như cung điện, tia sáng cung điện lớn, tia sáng như mây biển, tia sáng mây biển lớn. Ở trên đỉnh đầu của Đức Như Lai phóng ra những tia sáng như thế, rồi Ngài lại phát ra những âm thanh vi diệu mà bảo khắp đại chúng, chư thiên, long, bát bộ, nhân cùng các phi nhân trong pháp hội ấy rằng hôm nay ở thiên cung, giữa cõi trời Đao Lợi, chúng có mặt nơi đây. Hãy nghe Như Lai nói, Bồ Tát Địa Tạng đây, người đã tu chứng được công đức và thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ ngì, lợi ích các chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ ngì, vượt xa hàng đẳng giác, chứng ngôi vị bổ xứ. Chỉ vì đại nguyện sâu, rộng độ khắp chúng sinh, nên thường tới nơi đây, cõi Nam Diêm Phù Đề, dùng các phương tiện khéo để độ thoát chúng sinh, công đức và lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng. Dù Như Lai có nói, trải qua muôn ức kiếp, cũng không sao nói hết công đức của Địa Tạng, các ông trong hội đây nên tin theo lời Phật. Phật vừa nói đến đây, trong chúng hội khi ấy, có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính và chắp tay, quỳ xuống bạch Phật rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, Địa Tạng bậc đại sĩ, đầy đủ lòng từ bi, thương xót các chúng sinh, mà hóa ra trăm nghìn, muôn ức các thân hình, ở trong các thế giới, nhiều như số vi trần, mà giáo hóa chúng sinh, cho quay về bờ giác. Công đức và lợi ích, thần thông cùng trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng, chẳng xiết nghĩ bàn được. Con nay nghe Đức Phật và mười phương Như Lai, tán dương cùng khen ngợi, Bồ Tát Địa Tạng đây, các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật vị lai, cùng khen ngợi như thế, dù trải muôn ức kiếp, ngợi khen vẫn chẳng đủ. Vì sao lại như thế? Vì Bồ Tát Địa Tạng, tu hành bao đời kiếp, có vô lượng công đức và vô lượng hạnh nguyện, rộng độ các chúng sinh, đều khiến cho thành Phật. Con vừa nghe Đức Phật dạy bảo chúng hội này về công đức thù thắng, việc cung kính cúng dường, cùng tán thán khen ngợi danh hiệu của Địa Tạng. Kính xin Đức Thế Tôn, vì hết thảy chúng sinh, đời này và đời sau, muốn làm Phật sự ấy, khiến cho chúng thiên, long, tám bộ các quỷ thần, nhẫn đến các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, biết được để làm theo, phúc sinh tiêu ác nghiệp. Lúc bấy giờ, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, Bồ Tát Địa Tạng đây có nhân duyên rất lớn với các loại chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề. Nếu có chúng chư thiên, long, thần và bát bộ, thiện nam cùng tín nữ, các chúng đang chịu khổ, nếu nghe được danh hiệu hoặc thấy hình Bồ Tát mà sinh lòng ái kính, tán thán và khen ngợi, thì các chúng sinh ấy đối với đạo Bồ Đề chẳng còn bị thoái chuyển, tiến tới ngôi chính giác. Những bậc thiện nhân ấy thường được sinh cõi trời, được hưởng phúc báo lớn, chẳng quên đạo Bồ Đề, đến khi duyên thành thục, được Phật thụ ký cho. Nay Bồ Tát Địa Tạng, vì lòng đại từ bi, thương xót khắp tất cả, mà phát đại nguyện lực, thệ độ hết chúng sinh, khiến chúng đó thành Phật, thì mới chứng Bồ Đề. Trong chúng hội nơi đây, Như Lai nay sẽ nói về công đức lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, nhiều vô lượng vô biên, chẳng xiết nghĩ ngì được, các ông hãy lắng nghe, suy nghĩ cho thật kỹ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm liền bạch với Đức Phật rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con đang muốn nghe. Đức Phật liền bảo rằng, Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu có chúng chư thiên, đời này và đời sau, khi hưởng hết phúc báo, thấy năm tướng hiện ra, biết sắp đọa đường ác, những vị cõi trời đó, hoặc thiên tử, thiên nữ, đương khi thấy điểm xấu, nẻo ác sắp hiện ra, mà được thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc gặp kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng, mà dốc một lòng thành, chiêm bái rồi đỉnh lễ, cung kính và cúng dường, cùng đọc thụ trì kinh, thì những chư thiên ấy được tội diệt phúc sinh, được tăng thêm tuổi thọ, hưởng khoái lạc vô cùng, chẳng bao giờ phải đọa vào ba đường ác nữa. Lại nữa, Quán Thế Âm, ở về đời sau này, nếu có các chúng sinh khắp trong ba đường ác và sáu nẻo luân hồi, Nếu có chúng sinh nào đến khi sắp lâm chung mà được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ là một tiếng vừa nghe lọt vào tai, thì những chúng sinh ấy sẽ thoát ba đường ác, huống là khi lâm chung được quyến thuộc người thân đem tiền tài của cải để bố thí cúng dường, hoặc tô vẽ hình tượng ấn tống kinh Địa Tạng, thì những chúng sinh đó được phúc chẳng nghĩ bàn, được sinh lên cõi trời hưởng vui thú lâu dài, lại được gặp chính đạo, sớm thoát ly sinh tử. Hoặc có chúng sinh nào sắp chết chưa chết hẳn, mắt thấy và tai nghe người thân trong quyến thuộc đem nhà cửa ruộng vườn tiền tài các châu báu đổi bán để tô vẽ hình tượng ngài Địa Tạng để cầu phúc cho mình thoát được cơn hoạn nạn. Nếu như mệnh người đó nghiệp quả chưa phải chết, thì nhờ công đức ấy dần dần khỏe lại ngay, lại tăng thêm tuổi thọ an lành đến phút cuối. Còn nếu như người đó phần dương thọ đã hết, đáng lẽ phải đọa vào ba đường ác tối tăm, may nhờ công đức đó được tội diệt phúc sinh, liền được sinh lên trời hoặc sinh lại nhân gian, hưởng sự vui vô cùng chẳng thể nghĩ bàn được. Lại nữa, Quán Thế Âm nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ, khi vừa mới sinh ra 3, 5 đến 10 tuổi mà cha mẹ người thân không may bị mất sớm, tới khi lớn lên rồi thương cha mẹ người thân, muốn biết đang lúc này họ đọa lạc chốn nào, hoặc được sinh chỗ nào, cõi nào trong tam giới, thì người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy phát khởi lòng chân thành, tô vẽ hình tượng Phật hoặc đắp tô nạn vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng, rồi dốc lòng cung kính chiêm lễ một ngày đêm, lại cúng dường hoa hương các đồ ăn thức uống, thì quyến thuộc người ấy sẽ nhận phúc báo lớn. Nếu như còn đang bị đọa lạc trong đường ác, trải qua bao kiếp số lâu dài mãi về sau, nhưng may nhờ thiện nam và thiện nữ nhân ấy đem công đức lễ kính cúng dường ngài Địa Tạng cầu nguyện hồi hướng cho, liền thoát được tội khổ, được sinh về trời người, hưởng phúc báo lâu dài và được gặp Phật pháp, dần tu tập tiến lên cho đến chứng thánh quả, vĩnh viễn xa đường ác. Nếu người thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy dốc một lòng cung kính chiêm lễ và cúng dường, đọc tụng thụ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trải trong vòng thời gian 21 ngày đêm lại trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng một vạn biến trở lên, thì những thiện nhân ấy sẽ được ngài Địa Tạng dùng sức thần thông lớn hiện vô biên thân hình đến chỉ bảo người đó, khiến người đó biết được chỗ cha mẹ quyến thuộc hiện được sinh cõi nào và định nghiệp ra sao. Hoặc người đó khi ngủ trong giấc mộng nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng Vương dùng thần lực khôn lường dẫn thần thức người đó dạo khắp các thế giới để gặp được cha mẹ, anh em cùng quyến thuộc. Nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào trong khoảng một ngày đêm niệm đủ 1.000 tiếng danh hiệu của Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương suốt trong 1.000 ngày, thì người ấy sẽ được các thần kỳ thổ địa trông coi khu vực ấy suốt đời hộ vệ cho, được an vui hạnh phúc, thân không tật bệnh khổ, không tai vạ bất kỳ, của cải thời sung túc, không thiếu thốn vật chi, lại còn được Địa Tạng làm phép xoa đầu cho, khiến tâm đại hoan hỷ, tinh tiến trong chính đạo, còn sống được an vui, chết sinh về cõi Phật. Lại nữa, Quán Thế Âm ở về đời sau này có thiện nam tín nữ muốn phát tâm rộng lớn cứu độ các chúng sinh, muốn phát tâm tu tiến đạo vô thượng bồ đề, muốn thoát khỏi tam giới sinh tử trong một đời, thời nên tô đắp vẽ hình tượng Bồ Tát kia, rồi dốc hết lòng thành cung kính mà cúng dường hương hoa và y phục cùng thức ăn đồ uống, lại dốc lòng quy y đọc tụng kinh Địa Tạng, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy mau được thành sở nguyện, không bị cản trở nữa. Lại nữa, Quán Thế Âm ở về đời sau này có thiện nam tín nữ muốn cầu trăm vạn ức sở nguyện sự việc chi, thì phải nên quy y cung kính mà cúng dường chuyên đọc tụng thụ trì lưu truyền kinh Địa Tạng, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy có cầu nguyện việc chi thảy đều được như ý. Nếu lại thường phát nguyện xin Bồ Tát Địa Tạng dù lòng đại từ bi thương xót ủng hộ cho, mãi mãi được bình yên tiến tu trên đường đạo, thì người ấy khi ngủ sẽ mộng thấy Bồ Tát giơ tay vàng trăm phúc xoa đầu thụ ký cho. Lại nữa, Quán Thế Âm ở về đời sau này có thiện nam tín nữ nhờ nhân duyên kiếp trước gặp kinh điển đại thừa, phát tín tâm kiên cố cầu mong được thụ trì, dù gặp được thầy giỏi dạy cho mãi chẳng thuộc, đọc trước lại quên sau, trải qua nhiều ngày tháng, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy vì nghiệp chướng sâu dày đời trước chưa tiêu trừ, nên đối các kinh điển đại thừa diệu lý sâu chẳng thể nào thụ trì, cũng chẳng thể đọc tụng. Những hạng người như thế nếu được nghe danh hiệu hoặc được thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc hết lòng thành cung kính tâm giải bày, lại đem hương hoa tốt y phục đồ ăn uống dâng lên trước tranh tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, rồi lấy 7 chén nước đặt trước tượng Bồ Tát, đọc tụng văn kinh này một ngày đủ 3 thời, đợi qua đêm hôm đó sáng sớm vừa thức dậy đầy đủ các oai nghi đỉnh lễ xin nước đó, quay mặt về hướng nam mà uống nước cúng đó, rồi lại kiêng năm thứ cay nồng mùi tanh hôi như hành, hẹ, tỏi, kiệu cùng với lại hành tây. Chẳng khởi tâm giết hại, trộm cắp với tà dâm, chẳng vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, chẳng rượu thịt bê tha, làm tổn hại tâm từ trong tuần cả 7 ngày hoặc suốt 21 ngày, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy sẽ mộng thấy Bồ Tát dùng muôn nghìn hóa thân đến tận chỗ người đó, lấy nước dưới đầu cho, khi tỉnh dậy liền được trí tuệ thông minh sáng suốt cùng biện tài. Đối kinh điển đại thừa vừa nghe qua một lần là nhớ và hiểu được, mãi mãi chẳng lãng quên. Lại nữa, Quán Thế Âm ở về đời sau này có thiện nam tín nữ, đối các thứ vật dụng ăn mặc đều thiếu thốn, cầu chi cũng chẳng được, thân thể hay ốm đau, gặp nhiều điều hung dữ, nhà cửa chẳng bình yên, họ hàng thường ly tán, âm dương bị rối ren, khi ngủ thì mộng mị, chiêm bao thấy sự ác. Những người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy được nghe thấy danh hiệu và hình tượng Bồ Tát, rồi dốc một lòng thành cung kính mà cúng dường, niệm danh hiệu của ngài một vạn biến trở lên, thì các sự ách nạn, nghiệp chướng vừa kể trên thảy đều được tiêu trừ, chẳng còn chướng ngại nữa. Rồi lại được công đức, phúc báo chẳng nghĩ bàn, của cải dần sung túc, viên mãn được ý nguyện, nhẫn đến trong chiêm bao, thường mộng thấy điềm lành. Lại nữa, Quán Thế Âm ở về đời sau này có thiện nam tín nữ, nếu trong đường sinh hoạt, việc công hay việc tư, hoặc vì việc sinh tử, việc cần kiếp phải đi, dù phải vào rừng núi, qua sông hay qua biển, nhẫn đến chỗ hiểm nạn, chiến tranh cùng nước, lửa, thì những thiện nam tử và những thiện nữ ấy, trước khi phải ra đi, nên đọc tụng kinh này, lại niệm một vạn lần, danh hiệu Bồ Tát ấy, khi qua trốn hiểm nạn, sẽ có các thần linh, thường theo bên hộ vệ, giúp đỡ cho người đó, đi đứng hay nằm ngồi, thảy đều được yên vui, dù có gặp hùng, beo, chó sói hay sư tử. Hết thảy các sự ác, chẳng hại được người đó. Lúc bấy giờ, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, Bồ Tát Địa Tạng đây, với cõi Diêm Phù Đề, có nhân duyên rất lớn, nên thường trụ cõi này, thị hiện nghìn muôn ức, vi trần các thân hình, độ thoát khắp chúng sinh, đưa lên ngôi chính giác, dù Như Lai có nói, trải muôn nghìn ức năm, cũng chẳng thể kể hết việc làm của Địa Tạng. Bởi vì thế cho nên, Quán Thế Âm Bồ Tát hãy dùng thần thông lớn để hộ trì kinh này, khiến cho các chúng sinh khắp trong cõi Sa Bà được lợi ích lâu dài và yên vui mãi mãi. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng trời người ở ngay trong chúng hội mà nói bài kệ rằng: Sức uy thần Địa Tạng, duy Như Lai biết được, trải hằng hà sa kiếp, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu có chúng sinh nào khắp trong cõi đại thiên nghe danh hiệu Địa Tạng, thấy tranh tượng Địa Tạng, rồi dốc lòng chiêm bái, cung kính mà cúng dường, sẽ được các lợi ích nhiều vô lượng vô biên. Có thiện nam tín nữ đến thiên, long, bát bộ, phúc báo hết hiện ra, năm tướng đọa đường ác. Nếu dốc lòng quy y đại sĩ Địa Tạng Vương, mọi tội chướng dứt sạch, thọ mạng được tăng thêm. Người mồ côi cha mẹ quyến thuộc từ rất sớm, tới khi lớn lên rồi nghĩ báo đáp ân xưa, muốn biết trốn song thân và quyến thuộc họ hàng hiện thác sinh chỗ nào, thời cung kính cúng dường, tô vẽ hình Địa Tạng, tụng trì kinh Địa Tạng, nội trong 21 ngày chuyên trì danh Địa Tạng, một lòng chẳng đổi thay, tâm an chú nguyện cầu được Địa Tạng đại sĩ hiện vô biên thân hình, chỉ bảo cho cặn kẽ nơi người thân bị đọa, nhờ Bồ Tát Địa Tạng từ bi độ thoát cho, được ngài lấy tay vàng xoa đầu thụ ký cho. Nếu người muốn tu đạo vượt ra ngoài tam giới, nên cung kính cúng dường và chiêm bái Địa Tạng, mọi nghiệp cấu tiêu trừ, sớm thành tựu sở nguyện, muốn phát tâm Bồ Đề cứu độ hết chúng sinh. Nhưng đối các kinh điển đại thừa nghĩa lý sâu, học hành dù tinh tiến, mãi chẳng thể nhập tâm. Phải biết những người đó do nghiệp giữ đời trước, nay nếu muốn phát tâm cầu học pháp đại thừa, thì nên lấy hương hoa các vật dụng tốt đẹp cung kính mà cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lại dùng 7 chén nước đặt trước tôn tượng ngài, trải qua một ngày đêm, rồi đem uống nước đó, chẳng ăn thứ cay nồng, giữ năm giới tinh nghiêm, trong 21 ngày đêm niệm danh hiệu đại sĩ, liền mộng thấy Bồ Tát hiện vô lượng thân hình, lấy nước quán đỉnh cho và còn thọ ký cho. Người đó khi tỉnh dậy được thông minh sáng suốt, từ đây trở về sau mọi kinh điển đại thừa vừa nghe lọt vào tai, nhớ mãi chẳng thể quên. Nhờ đại sĩ Địa Tạng từ bi thương độ cho, nếu có chúng sinh khổ yếu gầy nhiều bệnh tật, thường mộng điểm chẳng lành, cầu chi cũng không được. Nếu dốc lòng cung kính chiêm lễ tượng Địa Tạng thì những sự hung ấy tiêu sạch được yên vui, lại được chúng chư thiên quỷ thần ủng hộ cho. Nếu vào chốn rừng sâu, núi cao và biển lớn, nhiều thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, ác quỷ cùng ác nhân, hung thần và gió độc, nhiều chẳng thể lường hết, chờ ám hại người đó. Nhưng vì trước khi đi cung kính lễ Địa Tạng thì những ách nạn kia tiêu sạch được bình an. Này Quán Âm Bồ Tát, nghe Như Lai nói rõ, Địa Tạng đại sĩ đây có sức uy thần lớn và có đại nguyện lớn, rộng độ khắp chúng sinh, trải kiếp số vi trần, nguyện ấy càng rộng sâu. Nếu có chúng sinh nào được nghe danh Bồ Tát, hoặc có chúng sinh nào được thấy tượng Bồ Tát, hương hoa cùng y phục, châu báu các vật dụng, đem dâng cúng Bồ Tát, được phúc báo vô lượng, trải qua nghìn muôn kiếp, đem hồi hướng Bồ Đề, nguyện pháp giới chúng sinh được thoát ly sinh tử, thiện nam tín nữ ấy quyết chắc sẽ thành Phật. Vì vậy Quán Thế Âm nên dùng thần thông lớn thủ hộ cho người đó sớm được đạo Bồ Đề, lại truyền bá kinh này rộng khắp cõi mười phương để độ thoát chúng sinh, đồng thành ngôi chính giác. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phẩm thứ 13, phó chúc để tế độ cho nhân thiên. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay sắc vàng, xoa đỉnh đầu Địa Tạng, khen ngợi mà bảo rằng: Này Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ơi, sức uy thần của ông không thể nghĩ bàn hết, trí tuệ của ông nay cũng không nghĩ bàn hết, biện tài của ông nay cũng không nghĩ bàn hết. Mười phương các Như Lai cùng tán dương khen ngợi những việc làm của ông chẳng thể nghĩ bàn được, dù trải muôn ức kiếp cũng không diễn tả hết. Này Địa Tạng Bồ Tát, ông nên nhớ ngày nay Như Lai ở nơi đây giữa cung trời Đao Lợi cùng trăm nghìn vạn ức hằng hà sa chư Phật, chúng thiên, long, quỷ thần cùng với tám bộ chúng đem tất cả chúng sinh chìm đắm trong sáu đường để phó chúc cho ông. Ông đừng lãng quên họ, đừng để họ sa đọa lâu dài trong đường ác. Lại nữa, này Địa Tạng, chúng sinh ở cõi này trí tính thường chẳng định, quen làm các việc ác, sợ làm các việc thiện, hoặc phát chút tâm lành, phút chốc lại thoái ngay, nếu gặp các duyên ác liền tăng lên gấp bội. Vì thế nên Như Lai thường dùng trước phương tiện phân thân ra muôn nghìn vô số các hóa thân, tùy căn tính chúng sinh mong muốn mà hóa độ, khiến tất cả đều được an vui trong chính đạo, lìa ác duyên, tu tâm tiến thẳng lên bờ giác. Lại nữa, này Địa Tạng, hôm nay Đức Như Lai ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông, ở đời sau này nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nhẫn đến trời, rồng, quỷ, thần cùng tám bộ chúng ở trong đời mạt pháp gieo được chút thiện căn, dù nhỏ như sợi tơ, hạt cát cùng mảy bụi, thì ông nên dùng sức uy thần lớn của ông để thủ hộ người đó, đừng để họ thoái chuyển. Lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này nếu có chúng trời người tùy theo nghiệp báo ứng mà có sự đau khổ, khi người đó vừa chết, thần thức vào đường ác, cảnh khổ vừa hiện ra, liền sinh tâm lo sợ, rồi dốc lòng thành kính trì niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu bất kỳ của vị Bồ Tát nào, hoặc một câu một kệ trong kinh điển đại thừa, thì Địa Tạng ông nên dùng sức thần thông lớn hiện muôn nghìn hóa thân mà đứng trước người đó, phá tan địa ngục khổ để giúp họ thoát ra, rồi dạy họ biết thêm về nghiệp báo nhân quả, khiến cho họ bỏ ác làm lành được phúc lớn, giúp cho họ được sinh lên các cõi trời người, hưởng sự vui thù thắng, chẳng để đọa lạc nữa. Ngay lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền nói bài kệ rằng: đời này và đời sau nếu có chúng trời người làm ác đọa đường dữ mà đã biết ăn năn, Như Lai nay ân cần phó chúc cho Địa Tạng dùng sức đại thần thông phá tan địa ngục khổ, cứu vớt chúng trầm luân, khiến sinh cõi trời người hưởng phúc báo an vui, tâm thường cầu chính pháp, tinh tiến chẳng thoái lui, cho đến chứng Bồ Đề. Bấy giờ Địa Tạng Vương đối trước Đức Như Lai cung kính và chắp tay quỳ gối mà bạch Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng lo, nếu về đời sau này có thiện nam tín nữ đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con sẽ dùng phương tiện hóa độ cho người đó biết bỏ ác làm lành, lánh dữ và hành thiện, một lòng cầu tiến lên, chẳng còn bị thoái chuyển, cho đến thành tựu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Ngay lúc bấy giờ, ở trong giữa pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu ngài là Hư Không Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con từ khi tới đây trên cung trời Đao Lợi, giữa chúng pháp hội này được nghe Đức Thế Tôn tán thán và khen ngợi sức uy thần công đức của Bồ Tát Địa Tạng bao trùm khắp mười phương, chẳng thể nghĩ ngờ được. Nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào nhẫn đến chúng trời rồng cùng tám bộ quỷ thần ở đời ác sau này được nghe kinh Địa Tạng, lại chiêm bái cúng dường hình tượng của Địa Tạng, thì chúng thiên nhân ấy được nhiều phúc lợi chăng? Cúi xin Đức Thế Tôn vì con cùng chúng hội hiện diện ở nơi đây và ở đời sau này lược nói sơ qua cho chúng con muốn được nghe. Ngay khi ấy, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: này ông Hư Không Tạng, nay ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông và các chúng trời người đời này và đời sau mà nói rõ việc đó. Ở trong đời sau này, nếu có các chúng sinh được thấy nghe kinh này cùng hình tượng Địa Tạng, rồi dùng các thứ quý như hương, hoa, đèn, nến, y phục cùng vật dụng, đồ ăn và thức uống, cung kính dâng lên trước tôn tượng của Địa Tạng, rồi dốc hết lòng thành mà đọc tụng kinh này, lại đem công đức ấy hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường, sáu nẻo khắp mười phương, sớm thoát ly sinh tử và sớm chứng Niết Bàn. Lại nữa, Hư Không Tạng, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ được nghe kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc lòng cung kính, tán thán và cúng dường, lại đọc tụng thọ trì bộ kinh Địa Tạng này, thì người ấy được hưởng 28 điều lợi, Như Lai sẽ nói rõ, các ông hãy lắng nghe. Một là được thiên, long thường theo hộ vệ cho. Hai là quả báo lành, ngày được một lớn thêm. Ba, chứa các nhân lành của bậc thánh vô thượng. Bốn, chẳng còn thoái chuyển đạo vô thượng bồ đề. Năm, các thứ vật dụng thường đầy đủ chẳng thiếu. Sáu, thân thể mạnh khỏe, không có bệnh tật chi. Bảy, xa lìa tai nạn, nước, lửa cùng tật dịch. Tám, chẳng bị tai ách, giặc cướp cùng chiến tranh. Chín, người khác nhìn thấy thường sinh lòng cung kính. Mười, được các quỷ thần thường theo hộ vệ cho. 11, thân đàn bà, kiếp sau là đàn ông. 12, thường là con bậc trưởng giả, đế vương. 13, thân tướng tốt, mọi phúc đều trang nghiêm. 14, thọ mệnh hết, thường thác sinh cõi trời. 15, nếu làm người, thường làm bậc đế vương. 16, đủ thần thông, biết rõ các kiếp trước. 17, nếu cầu gì, thời thường được toại ý. 18, quyến thuộc đông, hòa thuận và vui vẻ. 19, thoát được hết các tai nạn bất kỳ. 20, các nghiệp chướng thảy đều được trừ hết. 21, đến chỗ nào đều không bị chướng ngại. 22, nếu chiêm bao thường mộng thấy điềm lành. 23, những người thân chết rồi đều thoát khổ. 24, nhờ phúc xưa được sinh nơi sung sướng. 25, được bậc thánh khắp mười phương khen ngợi. 26, được các căn thông minh và linh lợi. 27, lòng từ bi thường bao trùm rộng khắp. 28, ở đời sau quyết định sẽ thành Phật. Lại nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ nhẫn đến hàng trời rồng quỷ thần tám bộ chúng, hiện tại và vị lai, nếu có ai nghe được danh hiệu Địa Tạng Vương mà cung kính cúng dường, lại được nghe bản nguyện sâu dày của Địa Tạng mà phát tâm tinh tiến siêng cầu vô thượng đạo, thì người đó đời sau dù sinh ở chốn nào được vô lượng công đức và bảy lợi ích như: một là mau chứng được quả vị của bậc thánh; hai là mọi ác nghiệp thảy đều tiêu trừ hết; ba là được chư Phật thường đến thủ hộ cho; bốn là chẳng thoái chuyển thẳng đến đạo bồ đề; năm là bản lực tăng tâm nguyện thường kiên cố; sáu, được các thần thông biết rõ mọi sự việc; bảy là sẽ viên mãn rốt ráo được thành Phật. Khi Đức Thế Tôn vừa nói xong đến nó, trong chúng hội bấy giờ có vô lượng chư Phật, các chúng đại Bồ Tát, chư thiên, long, bát bộ nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng từ xưa đến nay thật hiếm chưa từng có. Bấy giờ từ trên trời có mưa hoa báu xuống, lại có thiên y, thiên hương, thiên nhạc để cúng dường. Khi cúng Phật, Bồ Tát Địa Tạng và chúng hội xong rồi, hết thảy đại chúng đều được hoan hỷ lợi lạc, chắp tay cung kính đỉnh lễ Đức Phật mà từ từ thoái lui. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hết quyển hạ. Cứ theo kinh bản thệ của Bồ Tát Địa Tạng. xem xét các nghiệp nhân đuôi mù điếc ngọng câm đều kiếp trước gây nên, nay dốc lòng sám hối, cung kính lễ địa tạng, đọc tụng đại thừa kinh, được công đức vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện đem công đức ấy cầu sinh về tịnh độ, diệt hết mọi nỗi khổ, quyết định sẽ thành Phật. Nam mô thường trụ thập phương tăng ba lần, Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần, bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ già la ni, nẵng mồ a di đá bà dạ đá tha già đá dạ đá địa dạ tha a di lị đô bà tỳ a di lị đá tất đam bà tỳ a di lị đá tỳ ca lan đế a di lị đá tỳ ca lan đá già di nhị già già na chỉ đá ca lệ sa bà ha ba lần. Hội lớn chốn Liên Trì, Đức Di Đà Như Lai và Quán Âm Thế Chí cùng ngự tọa sen đài, tòa vàng trên tiếp dẫn, thệ độ khắp muôn loài, rũ sạch kiếp trần ai. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh. Cho đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí, tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói bài chú rằng: Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Ma Ha Bát, Nhã Ba La Mật Đa, đọc chú ba lần. Văn tụng kinh hồi hướng. Đệ tử chúng con vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính mê mờ, bỗng nhiên chợt nghĩ, thay đổi lung tung, giáo dở chất chồng, xem văn mở ý. Nhầm chữ sai câu, trái với chính âm trong, đục, nệ vào tà kiến giải bày, hoặc vì việc đoạt mất trí, tâm chẳng để vào kinh, đương khi tụng niệm dậy, ngồi bỏ dở câu cách quãng, ngồi lâu trễ nải, nhân đó giận hờn, trốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ, nơi kính cẩn hoặc làm cầu thả. Thân, khẩu mặc dùng nhếch nhác, xiêm y lễ mạo lôi thôi, cung chẳng như nghi, để không đúng chỗ. Mở cuốn rối ren, rớt rơi, dơ nát, hết thảy chẳng chuyên chẳng thành, thật là đáng thẹn đáng sợ. Kính xin chư Phật Bồ Tát, trong cõi pháp giới, hư không giới, hết thảy hiền thánh, thiện thần, thiên long, bát bộ, hộ pháp, từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh đều được chu viên thành tựu. Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi hướng còn e, hoặc khi dịch nhuận lỗi lầm, hoặc lúc giải chua thiếu sót, truyền thụ sai thù, âm thích lẫn lộn. Những lỗi cắt, in viết chép, dù thầy dù thợ đều xin sám hối. Nhờ sức thần của chư Phật, khiến cho tội lỗi tiêu tan. O. Thường quay xe pháp cứu vớt hàm linh, nguyện đem công đức chi chú tụng kinh hồi hướng về hộ pháp Long Thiên Thánh chúng, thần núi sông linh thiêng trong tam giới, vị chủ tể thủ hộ chốn già lam, cầu mong được hưởng phúc thiện bình an, trang nghiêm đạo quả, vô thượng bồ đề, nguyện cho khắp cả pháp giới chúng sinh cùng được vào biển Như Lai pháp tính. Tụng đến đây thì sang mõ tụng bài tán Phật. Phật Di Đà mình vàng rực rỡ, tướng tốt thay trong sáng khôn bì, mi trắng tỏa tu di năm núi, mắt như bốn biển lớn trong xanh, hào quang hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát cũng thật vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, 9 phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Ba lần. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Niệm một ba chàng tùy ý. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Niệm 10 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 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 Niệm 10 lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 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 Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lễ tổng. 1. Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo. Ba lễ. 2. Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lễ. 3. Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lư Xá Na Phật. Một lễ. 4. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật. Một lễ. 5. Nam mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Giáo Chủ Hương Tích Phật. Một lễ. 6. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Một lễ. 7. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật. Một lễ. 8. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 9. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 10. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 11. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 12. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 13. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 14. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. 15. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Hiền Thánh Tăng. Một lễ. 16. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Một lễ. 17. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Một lễ. 18. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Một lễ. 19. Thiên Địa Phú Tái Chi Ân, Nhật Nguyệt Chiếu Lâm Chi Đức, Đại Vị Đỉnh Lễ A Di Đà Phật. Một lễ. 20. Quốc gia Xã hội Chi Ân, Thủy Thổ Thuần Dụng Chi Đức, Đại Vị Đỉnh Lễ A Di Đà Phật. Một lễ. 21. Sư Trưởng Giáo Huấn Chi Ân, Phụ Mẫu Sinh Thành Chi Đức, Đại Vị Đỉnh Lễ A Di Đà Phật. Một lễ. 22. Thập Phương Tín Thí Chi Ân, Tứ Sự Cúng Giảng Chi Đức, Đại Vị Đỉnh Lễ A Di Đà Phật. Một lễ. 23. Ngã Kim Phả Vị Tứ Ân Tam Hữu Pháp Giới Chúng Sinh Tất Nguyện Đoạn Trừ Tam Chướng, Chí Thành Phát Nguyện. Một lễ. Vào mõ tụng bài văn phát nguyện. Cúi đầu hướng về nước Cực Lạc. Thầy dẫn đường tiếp bước chúng sinh. Con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh. Xin Đức Từ Bi Thương tiếp độ. O. Đệ tử chúng con, khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, cầu nơi chư Phật, nhất thừa vô thượng, bồ đề kiên cố, chuyên tâm trì niệm, A-di-đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sinh tịnh độ. Ngài vì phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn, tâm nhiễm thói hư, đức sạch khó thành, nay đối trước Phật, năm thể chuyên cần, dốc một lòng thành, cầu xin sám hối. Con và chúng sinh, bao kiếp đến nay, quên mất bản tâm, cùng tham, sân si, ba nghiệp tạo tác, vô lượng vô biên, chỗ làm tội ác, vô lượng vô biên, chỗ kết oan nghiệp, vô lượng vô biên, nguyện tất tiêu diệt, từ nay về sau, lập thệ nguyện sâu, mãi xa pháp ác, thề không tái phạm. Chuyên tu thánh đạo, thề không thoái chuyển, thệ thành chính giác, thề độ chúng sinh. Đức Phật A-di-đà, dùng từ bi nguyện lực, xin biết cho con, xin thương xót con, xin gia hộ con, nguyện con trong khi thiền quán, hay lúc ngủ mơ, thường được thấy Đức Phật A-di-đà, được Đức Phật A-di-đà rước về cõi tịnh, được Đức Phật A-di-đà dùng nước cam lộ làm phép quán đỉnh, phóng ánh hào quang, chiếu khắp thân con, lấy tay xoa đầu, lấy áo trùm thân, khiến các nghiệp chướng của con từ trước đến nay, thảy đều tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, phiền não tan không, vô minh dứt sạch, viên giác diệu tâm, tự nhiên khai ngộ, chân cảnh tịch quang, thường được hiện tiền, tới khi sắp sửa lâm chung, dự biết trước được, thân không một chút bệnh khổ ách nạn, tâm không một chút tham luyến mê hoặc, các căn sáng sủa, chính niệm phân minh, xả bỏ báo thân, an nhiên tự tại, như nhập thiền định. Đức Phật A-di-đà và Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí cùng chư Thánh Hiền, phóng quang tiếp dẫn, đưa tay đón về, lâu các chàng phan, hương lạ nhạc trời, cảnh thánh Tây Phương, hiện ra trước mắt, khiến cho chúng sinh, thấy và nghe thế, vui vẻ cảm thán, phát bồ đề tâm. Còn lúc bấy giờ, ngồi tòa kim cương, tùy tòng sau Phật, chỉ trong khoảnh khắc, sinh về Cực Lạc, nơi ao thất bảo, từ trong hoa sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, nghe pháp vi diệu, được vô sinh nhẫn, ngay trong khi ấy, thừa sự chư Phật, thân được thụ ký rồi, ba thân bốn trí, ngũ nhãn lục thông, vô lượng trăm nghìn, môn đà la ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu. Song chẳng vì nghỉ nơi an dưỡng, mà trở lại cõi Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương, lấy bất khả tư nghỉ, thần lực tự tại, các pháp phương tiện, độ thoát chúng sinh, hàm linh ly nhiễm, lại được tịnh tâm, đồng sinh Tây Phương, vào bất thoái địa, đại nguyện như thế, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, nghiệp và phiền não, hết thảy vô tận, con nguyện vô tận, nguyện nay lễ Phật, phát nguyện tu trì công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân tổng báo, ba cõi giúp đều, pháp giới chúng sinh, đồng thành chủng trí. Tam tư quy. Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng. Một lễ. Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc kinh tạng, trí tuệ như hải. Một lễ. Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hòa hợp đại chúng, hết thảy không ngại. Một lễ. Lạy chư Thánh Hiền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo. Bài tán khen ngợi Đức Phật A-di-đà. Phật Di Đà mình vàng rực rỡ, tướng tốt thay trong sáng khôn bì, mi trắng tỏa tu di năm núi, mắt như bốn biển lớn trong xanh, hào quang hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát cũng thật vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, 9 phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 Thí thực công đức lớn vô cùng, bao nhiêu thắng phúc xin hồi hướng. Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm, sớm về nước Phật vô lượng thọ. Hết thảy mười phương Phật ba đời, các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, trí tuệ mệnh mông lên bờ giác, chín nơi hiện có và bốn loài, đều siêu thăng hoa tạng huyền môn, trốn khổ đau tám nạn ba đường, cùng vào biển Như Lai pháp tính. Kính lạy Đức Giáo Chủ Sa Bà, bậc đạo sư thầy khắp trời người, cha lành chung chín cõi, bốn loài, dùng nghìn muôn ức các hóa thân. Bản sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.